là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, mùng 6 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó là ghi nhận nỗ lực giảm nghèo của phụ nữ xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng, bây giờ là nội dung chi tiết.
Nhờ thị trường trong nước và xuất khẩu ổn định, nên từ đầu năm đến nay, công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, doanh thu đạt gần 39 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Các sản phẩm xứ cách điện của công ty được cung cấp cho các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và xuất khẩu sang thị trường Thái Lan. Trong sản xuất kinh doanh, công ty luôn quan tâm tạo dựng thương hiệu và niềm tin với khách hàng, chú trọng cải tiến, đổi mới, đầu tư các thiết bị hiện đại, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và áp dụng công nghệ vào sản xuất các sản phẩm, tăng cường nắm bắt thị trường, cải tiến phương thức dịch vụ bán hàng và quảng bá. Nhiều hoạt động hiệu quả, công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã nộp ngân sách nhà nước trên 4,8 tỷ đồng, nộp chế độ bảo hiểm trên 1 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 190 lao động với thu nhập trên 10 triệu đồng mỗi người mỗi tháng.
Trong quý 1 năm 2024, sản lượng thịt hơi xuất chuồng của đàn gia súc của toàn tỉnh đạt gần 18.200 tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng thịt trâu đạt trên 1.000 tấn, tăng 4,1%. Sản lượng thịt bò đạt 370 tấn, tăng 4,7%. Sản lượng thịt lợn đạt trên 16.700 tấn. Ngoài ra, thịt gia cầm đạt 4.710 tấn, tăng 5,3%. Cũng trong quý 1, các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm dịch vận chuyển động vật, kiểm tra xử lý, giám sát các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc và kiểm tra điều kiện kinh doanh, buôn bán thuốc thú y theo quy định. Nhờ vậy, trên địa bàn tỉnh không phát sinh bệnh truyền nhiễm trên đàn gia súc, gia cầm.
Trong tháng 3 năm 2024, Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận xử lý phản ánh góp ý của 609.500 lượt công dân trên ứng dụng công dân số. Cũng trong tháng 3 đã có 472 người dân tham gia đánh giá trên hệ thống, trong đó số hài lòng là 66%, số chấp nhận là 13,3%, số không hài lòng là 20,7%. Hoạt động của fanpage Yên Bái S đã thu hút trên 1.600 người theo dõi, 29.100 lượt tương tác, 993 người thích trang. Trong tháng 3 năm 2024 đã tiếp cận được 37.000 lượt người xem các bài đăng trên fanpage. Nhiều ý kiến phản hồi cảm ơn bình luận trên mạng xã hội cho thấy người dân đánh giá rất cao hình thức tiếp nhận phản ánh, góp ý trên ứng dụng Yên Bái S của tỉnh Yên Bái. Lĩnh vực người dân quan tâm nhiều nhất trong tháng liên quan đó là vấn đề cơ sở tầng, môi trường, an toàn giao thông, thủ tục hành chính và đất đai. Nội dung phản ánh góp ý là những vấn đề rất cụ thể, thiết thực trong đời sống xã hội, phản ánh về tình trạng đường xuống cấp, nứt lún và nhiều xe quá khổ quá tải, kiến nghị sửa chữa tuyến đường bị hỏng do xe chở vật liệu quá tải gây ra, phản ánh về sạt lở công trình thi công kè suối, tình trạng lãng phí điện, việc chậm chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chậm giải quyết thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phản ánh ngòi thoát nước nhỏ thường gây ra ngập lụt, phản ánh về người dân đánh đất gây bụi và ô nhiễm môi trường.
Huyện đoàn Văn Yên phối hợp với Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam tổ chức khánh thành công trình cầu hạnh phúc tại thôn Quyết Tiến, xã Xuân Ái. Trước đây, người dân ở thôn Quyết Tiến muốn đi nương làm rẫy phải lội qua dòng suối rất nguy hiểm. Vào mùa mưa lũ thì không thể đi được. Trước tình hình trên, huyện đoàn Văn Yên đã kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ xây dựng cây cầu dân sinh mang tên cầu Hạnh Phúc. Công trình cầu Hạnh Phúc được khởi công từ tháng 12 năm 2023 với chiều dài 12m, rộng 3m, đường dẫn hai bên đầu cầu 50m với tổng kinh phí 500 triệu đồng và nhiều hạng mục nhân dân đối ứng và ngày công lao động. Sau hơn 3 tháng thi công, đơn vị đã đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật an toàn lao động, hoàn thiện 100% hạng mục để bàn giao đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong và ngoài thôn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại các địa bàn khó khăn. Công trình cầu Hạnh Phúc còn là kết quả của sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp các ngành, các tổ chức từ thiện, thể hiện sự xung kích sáng tạo trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội của tuổi trẻ Văn Yên, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Văn Chấn diễn ra tình trạng sử dụng kích điện hóa chất để khai thác đánh bắt giun đất tự nhiên. Ngoài ra, có một số tổ chức cá nhân có hành vi kinh doanh, buôn bán các loại máy móc, công cụ, phương tiện phục vụ cho hoạt động bắt chế biến giun không rõ nguồn gốc xuất xứ. Việc sử dụng kích điện hóa chất để đánh giun đất là hoạt động nguy hại, vi phạm quy định của pháp luật và gây ra nhiều hậu quả như tận diệt giun và các loại vi sinh vật có ích trong đất, gây mất cân bằng sinh thái và phá vỡ đa dạng sinh học, hủy hoại môi trường đất, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của cây trồng. Mặt khác, việc sử dụng kích điện để khai thác đánh bắt giun đất tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, gây bức xúc trong dư luận, mất an ninh trật tự. Để kịp thời ngăn chặn tình trạng khai thác giun đất tự nhiên trái phép, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nắm bắt tình hình về việc sử dụng thiết bị điện để khai thác giun đất, các xã, thị trấn tuyên truyền vận động người dân không sử dụng thiết bị điện để bắt khai thác giun đất. Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, trong đó có việc khai thác sử dụng hiệu quả các sinh vật hữu ích trong sản xuất nông lâm nghiệp. Đề nghị Công an huyện, đội quản lý thị trường số 1 đóng trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân thực hiện hành vi kinh doanh buôn bán các loại máy móc, công cụ, phương tiện phục vụ cho hoạt động bắt, chế biến giun không rõ nguồn gốc và xuất xứ, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, theo dõi, kịp thời phát hiện và có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp bắt giun đất bằng thiết bị kích điện, hóa chất để xử lý theo quy định.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, chiến thắng Điện Biên Phủ là một kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh. Trải qua 9 năm kháng chiến đầy hy sinh gian khổ, chiến thắng Điện Biên Phủ đã giáng đòn quyết định đập tan ý chí xâm lược của các thế lực thực dân hiếu chiến, buộc chính phủ Pháp phải ký hiệp định Geneva chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Bài viết trên báo Tiếng Nói Việt Nam khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ là bản anh hùng ca chói lọi trong thời đại Hồ Chí Minh. Thắng lợi của chiến dịch là bước đầu cho những thắng lợi liên tiếp mang tính lịch sử, bước ngoặt của dân tộc Việt Nam trong công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và kiến quốc. Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng ta phải có ý chí, niềm tin, khát vọng vươn lên, xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng, biến quyết tâm thành hành động, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã phải đưa ra quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời cầm quân của mình, song đó cũng là quyết định có ý nghĩa quyết định sự thắng bại của chiến dịch. Trải qua 56 ngày đêm sau 3 đợt tiến công, đến 17h30 ngày 7 tháng 5 năm 1954, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tướng De Kattery cùng toàn bộ bộ tham mưu và binh lính tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ phải ra hàng. Theo Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự, diễn biến chiến trường 56 ngày đêm sau đó cho thấy việc thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh, giải quyết nhanh sang đánh chắc, tiến chắc là kịp thời và sáng suốt, có ý nghĩa quyết định sự thắng bại của chiến dịch Điện Biên Phủ. Gần 200 tài liệu được công bố tại buổi giới thiệu tài liệu lưu trữ quốc gia về chiến dịch Điện Biên Phủ và hội nghị Geneva do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 vừa được tổ chức tại Hà Nội. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 cho biết là con số rất nhỏ trong hàng nghìn tài liệu lưu trữ với 14 km giá tài liệu đơn vị đang giữ gìn. Tài liệu, hình ảnh, chiến dịch Điện Biên Phủ và hội nghị Geneva năm 1954 bảo quản tại trung tâm là minh chứng quan trọng góp phần phục vụ nghiên cứu khoa học về các sự kiện lịch sử, về quân sự ngoại giao và về lịch sử dân tộc Việt Nam, đồng thời có ý nghĩa to lớn, góp phần thiết thực vào việc nghiên cứu giáo dục truyền thống yêu nước, đoàn kết đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam. Chuyển sang các thông tin kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội đã được triển khai gần một năm. Nguồn vốn đã sẵn sàng nhưng số tiền được giải ngân chưa đáp ứng kỳ vọng. Theo báo Thông tấn xã Việt Nam, những vướng mắc về pháp lý, thủ tục hành chính, nguồn cung nhà ở xã hội đã được nhận diện. Nhưng để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, tìm ra được điểm nghẽn từ chính những người dân mua nhà, tăng khả năng tiếp cận vốn vay ưu đãi của người có thu nhập thấp là bài toán đặt ra với các ngân hàng. Trên thực tế, nhiều người có nhu cầu ở thực và đáp ứng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội đang gặp khó khăn trong việc sở hữu nhà do mức thu nhập khiêm tốn. Do đó, để có được lãi suất thực sự phù hợp hơn nữa với người mua nhà, đề nghị chính phủ xem xét thành lập quỹ phát triển nhà ở xã hội, nguồn vốn ưu đãi cho phát triển nhà ở xã hội. Mới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ ký cam kết trách nhiệm của Thủ trưởng 25 cơ quan đơn vị trực thuộc với Bộ trưởng trong năm 2024. Cam kết trách nhiệm là vấn đề không mới, nhưng việc ký cam kết trách nhiệm đối với người đứng đầu trong một bộ quản lý đa ngành là động thái đáng khích lệ trong bối cảnh hiện nay. Hình ảnh vị thế của nước Việt hôm nay có lan tỏa được trên thị trường quốc tế hay không phụ thuộc rất lớn vào vai trò, trách nhiệm của bộ chủ quản trong việc kiến tạo cơ chế chính sách để khơi thông nguồn lực phát triển con người và văn hóa Việt Nam. Đó phải được coi là trách nhiệm chính trị cao nhất mà những người làm công tác văn hóa của nước ta, trước hết là ban lãnh đạo bộ và 25 người đứng đầu cơ quan đơn vị trực thuộc bộ cần rèn luyện, trở thành những tấm gương văn hóa tiên phong mẫu mực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ sứ mệnh chấn hưng nền văn hóa nước nhà. Đó chính là chiều sâu của văn hóa cam kết trách nhiệm. An toàn giao thông là vấn đề luôn nhận được sự quan tâm của xã hội. Để giao thông luôn là an toàn thì thái độ văn hóa ứng xử của người tham gia giao thông có vai trò quan trọng. Chính bởi vậy rất cần xây dựng thói quen ứng xử có văn hóa đúng pháp luật khi tham gia giao thông. Điều này không chỉ giúp giảm tai nạn mà còn góp phần xây dựng văn hóa ứng xử văn minh nơi công cộng. Theo tiến sĩ Khuất Tu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội, tình hình giao thông nước ta hiện nay thực sự rất nhức nhối. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhiều chính sách quy định pháp luật nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng tai nạn giao thông là do ý thức và văn hóa của người tham gia giao thông chưa cao. Do đó, xây dựng văn hóa giao thông được coi là giải pháp tối ưu để giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, tạo môi trường giao thông an toàn. Để thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa tham gia giao thông đúng mực và an toàn cần áp dụng đồng bộ các giải pháp, từ đó cho phép thay đổi nhận thức và thói quen của người tham gia giao thông. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Ngoại giao Nga vừa triệu tập đại sứ của Hàn Quốc để phản đối lệnh trừng phạt mà Seoul vừa áp với các tàu và công dân của nước này. Trước đó, Hàn Quốc áp biện pháp trừng phạt đối với hai cá nhân Nga và các công ty của họ liên quan đến việc đưa nhân viên công nghệ thông tin của Triều Tiên ra nước ngoài bất hợp pháp, cùng với hai tàu của Nga bị cho là tham gia vận chuyển thiết bị quân sự giữa Bình Nhưỡng và Moscow. Thứ trưởng Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Hàn Quốc tại Moscow Lee Jo-hun để truyền tải thông điệp rằng Nga coi việc này là một bước đi không thân thiện khác của Seoul. Moscow cũng kêu gọi Seoul từ bỏ các biện pháp trừng phạt phản tác dụng và cưỡng bức khiến căng thẳng gia tăng hơn nữa trên bán đảo Triều Tiên. Quân đội Israel đã sa thải hai sĩ quan và khiển trách các chỉ huy cấp cao khác về vụ không kích khiến 7 thành viên của một nhóm viện trợ có trụ sở tại Hoa Kỳ thiệt mạng. Thông báo này được đưa ra vào ngày 5 tháng 4 sau khi kết thúc cuộc điều tra về vụ tấn công. Người phát ngôn quân đội Israel khẳng định sai lầm bi thảm này có thể và lẽ ra phải được ngăn chặn. Ông cũng nói thêm rằng những người lính thực hiện cuộc tấn công chắc chắn rằng họ đang nhắm mục tiêu vào Hamas và không thể xác định được logo trên xe của nhóm World Central Kitchen vì chúng không thể nhìn thấy được vào ban đêm. Trong khi đó, nhân viên của tổ chức phi chính phủ World Central Kitchen cho rằng mặc dù quân đội đã thừa nhận trách nhiệm của mình nhưng họ không thể điều tra thất bại của chính mình một cách đáng tin cậy. Họ đang yêu cầu một cuộc điều tra độc lập. Ngày 5 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đi thị sát tình hình khắc phục vụ sập cầu Francis Scott Key ở thành phố Baltimore. Tổng thống Biden nhấn mạnh việc xây dựng lại cầu Francis Scott Key là nhiệm vụ quan trọng, dự kiến tuyến vận tải đến cảng Baltimore sẽ được khôi phục hoàn toàn vào tháng 5 tới. Trước đó, công binh lục quân Mỹ cho biết có kế hoạch mở một tuyến kênh mới dẫn đến cảng Baltimore vào cuối tháng 4 nhằm giải quyết tình trạng tắc nghẽn của tuyến vận tải thương mại trên sông do cầu Francis Scott Key bị sập và kỳ vọng khôi phục hoàn toàn việc tiếp cận cảng vào tháng 5 tới. Theo đó, trong vòng 4 tuần, tuyến kênh mới sẽ được thiết lập và hoàn thành nhằm phục vụ một số tàu chở ô tô và thiết bị nông nghiệp qua lại. Thông báo nêu rõ độ rộng của kênh vận chuyển mới dẫn đến cảng Baltimore sẽ được giới hạn ở mức khoảng 85m và chiều sâu 10m. Dữ liệu do Bộ Y tế Brazil vừa công bố cho thấy số ca sốt xuất huyết được ghi nhận ở nước này kể từ đầu năm nay đã vượt quá 2,67 triệu người, trong đó có 1.020 ca tử vong và khoảng 1.000 ca mắc mới. Dữ liệu cho thấy tính đến nay số ca tử vong do sốt xuất huyết ở Brazil đã lên cao mức thứ 3 kể từ khi dịch bệnh được ghi nhận vào năm 2000. Mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết ở Brazil hiện cao nhưng chính phủ nước này cho rằng dịch sốt xuất huyết ở nhiều bang đã qua đỉnh điểm và đang có xu hướng giảm đều. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Liên Mỹ, châu Mỹ có thể sẽ phải hứng chịu mùa sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất từ đầu năm đến nay. Kể từ đầu năm nay, hơn 3,5 triệu người được xác nhận nhiễm virus sốt xuất huyết trong khu vực, gấp 3 lần con số cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, Brazil, Argentina và Paraguay có dịch sốt xuất huyết nặng nhất. Thưa quý vị và các bạn, xác định phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Những năm gần đây, Hội Phụ nữ xã Nậm Lành luôn tích cực vận động chị em tham gia lao động sản xuất phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức cụ thể, qua đó đã giúp cho hội viên vươn lên trong cuộc sống, đồng thời khẳng định được vai trò vị trí của tổ chức hội trong các phong trào của địa phương.
Những năm qua, Hội Phụ nữ xã Nậm Lành đã triển khai thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội, trong đó xây dựng và nhân rộng các mô hình tiết kiệm, gia đình năm không quan sạch, ký tín chấp ủy thác cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tuyên truyền vận động hội viên ở các chi hội tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế trọng tâm của xã, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Chị Bàn Thị Diện, thôn Giàng Cài là một trong những hội viên tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình. Vài năm trước, phát huy lợi thế về đất đai, chị Diện đã triển khai trồng quế và cây măng sạt. Nhờ tích cực chăm sóc 5 hectare quế và gần 3 hectare măng đã mang lại nguồn thu nhập lớn cho gia đình. Năm 2023, gia đình chị Diện thu về từ 80 đến 100 triệu đồng tiền bán măng sạt và trên 100 triệu đồng từ cây quế. Chị Bàn Thị Diện cho biết.
Một năm thì có thể một người phụ nữ như tôi thì có thể đóng góp được mấy chục triệu vào trong gia đình rồi. Tôi muốn là mọi người phụ nữ cũng như bản thân tôi sẽ cố gắng phát triển và nỗ lực nhiều hơn kinh tế mình mà phụ nữ mình có thể làm ra ấy. Từ nay trở đi tôi cũng sẽ lại cố gắng thêm nhiều hơn nữa, xong là sẽ phát triển thêm nhiều hơn nữa và nỗ lực nhiều hơn để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Tiếp tục tới này, nếu mà mình có đất lại phát triển thêm những đồi măng thôi. Tôi thì bây giờ thì hiện tại sang năm 2024 này thì tôi đã bắt đầu là lại tiếp tục trồng thêm quế nữa rồi và lại tiếp tục trồng thêm măng.
Chi hội phụ nữ thôn Nậm Kịp có 145 hội viên, là một trong những chi hội tiêu biểu trong thực hiện phong trào cuộc vận động hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Chi hội tích cực vận động hội viên lao động sản xuất tham gia các hoạt động giúp đỡ hội viên nghèo về ngày công, cây con giống, xây dựng quỹ hội, mô hình tiết kiệm để giúp đỡ hội viên nghèo phát triển kinh tế. Từ phong trào này đã giúp các chị em có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế và tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Đến nay chi hội có 5 mô hình phát triển kinh tế, điển hình như mô hình trồng măng sạt, trồng quế, làm men lá. Năm qua chi hội đã giúp đỡ được một gia đình hội viên thoát nghèo. Về phong trào giúp hội viên phát triển kinh tế, chị Hoàng Thị Liều, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Nậm Kịp nói.
Truyền thông cho các chị em là làm kinh tế là như thôn Nậm Kịp là có một mô hình là làm quế con giống để bán ra thị trường và phát triển trồng quế để xóa đói giảm nghèo cho gia đình. Tôi sẽ triển khai làm men lá để bán ra thị trường, hướng dẫn chị em tự đi lên rừng lấy thuốc các thảo dược quý từ thiên nhiên về nặn quả men lá bán ra thị trường. Một quả được 12.000 một quả. Còn măng sạt thì tôi cũng vận động chị em là trồng thêm. Cái giá cả thị trường thì cái đầu vụ thì bán là rất dễ. Một cân 6-70.000 một cân. Phát triển kinh tế để có thu nhập lớn để chị em đỡ phải đi làm ăn xa. Một cái nữa là phát triển du lịch cộng đồng. Bởi vì là ở thôn Nậm Kịp và gần quốc lộ 32 thì người nước ngoài cũng hay đi du lịch. Đi qua đấy muốn mở thêm cái du lịch cộng đồng.
Để thực hiện tốt phong trào giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội Phụ Nữ Nậm Lành đẩy mạnh chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, củng cố kiện toàn sắp xếp các tổ tiết kiệm và vay vốn tại xã, đồng thời tín chấp ủy thác thông qua 4 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 124 hộ vay vốn phát triển kinh tế. Đến nay tổng số vốn vay của hội là trên 6,3 tỷ đồng. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế được hội đặc biệt quan tâm bằng các nguồn vốn hỗ trợ, bằng giúp đỡ cây con giống mới và ngày công lao động. Năm qua Hội Phụ Nữ xã Nậm Lành đã giúp hai hội viên thoát nghèo. Với việc đẩy mạnh phong trào giúp hội viên phát triển kinh tế, đến nay Hội Phụ Nữ Nậm Lành có 29 mô hình phát triển kinh tế của hội viên, thu nhập từ 50 triệu đồng một năm. Những kết quả đạt được, đặc biệt là hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, đã góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Nói về phong trào giúp hội viên phát triển kinh tế, chị Triệu Thị Thương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nậm Lành cho biết.
Hiện nay thì chị em đang phát triển kinh tế rất là mạnh, đặc biệt là trồng cây măng sạt cũng như là trồng cây quế. Và cái việc phát triển cây măng sạt thì hiện nay cũng mang lại cái nguồn thu nhập chính cho hội viên phụ nữ cũng như là các cái gia đình ở tại các thôn bản. Và đặc biệt là hiện nay thì chúng tôi cũng đang triển khai một cái hợp tác xã và tổ hợp tác xã hướng tới là sau này là sẽ phát triển ví dụ như là cây thuốc nam của người Dao cũng như là cái làm quả men lá của người Dao. Cũng như là cũng mong muốn là hướng tới là sau này với cái hợp tác xã của Nậm Lành ấy, thành viên ở trong đấy là 100% là hội viên phụ nữ. Thì là sau này thì cũng phát triển thêm cả cái mảng ví dụ như là về du lịch cộng đồng. Trong năm 2024 này và trong các cái năm tiếp theo thì chúng tôi vẫn đang rất là chú trọng trong cái việc là giúp cho chị em phụ nữ hội viên và đặc biệt là chị em nằm trong các hộ gia đình như là cận nghèo và hộ nghèo để phát triển kinh tế.
Có thể khẳng định, từ những hoạt động cụ thể thiết thực và sự chủ động của Hội Phụ Nữ xã Nậm Lành trong phong trào phát triển kinh tế, không chỉ giúp thay đổi cách nghĩ cách làm mà còn phát huy khả năng sáng tạo của mỗi hội viên trong sản xuất kinh doanh, giúp nhiều hội viên thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Thưa quý vị và các bạn, thay vì đi làm ăn xa ở các thành phố lớn, những năm gần đây nhiều thanh niên trẻ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã lựa chọn khởi nghiệp tại quê hương. Chính sự mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng mạo hiểm trong khởi nghiệp, đầu tư tìm hướng phát triển kinh tế mà họ đã trở thành những tấm gương kết nối nhiều thanh niên với nhau, cùng tạo nên những gam màu tươi sáng ở khắp các vùng quê trong tỉnh. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cách hai thanh niên 9X ở xã Thượng Bằng La tạo ra sản phẩm trà hoa đu đủ.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thượng Bằng La, anh Hà Minh Hải và Hoàng Mạnh Hoàn, thôn Trung Tâm cũng từng gắn bó và phát triển kinh tế từ cây cam, loại cây ăn quả vốn nổi tiếng ở vùng đất này, giống như nhiều hộ ở địa phương sau khi cam nhiễm bệnh. Anh Hải và anh Hoàn luôn trăn trở tìm loại cây trồng vừa phù hợp với đồng đất tại đây, vừa mang lại thu nhập ổn định. Trong một lần tình cờ biết được những thông tin về công dụng của hoa đu đủ đực, tìm hiểu nhu cầu thị trường, khiến hai anh em nảy ra ý tưởng trồng cây đu đủ đực để làm trà. Cũng từ đây, sản phẩm trà hoa đu đủ của Hải và Hoàn đã viết nên câu chuyện về sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của thanh niên trẻ ở nông thôn, nói về ý tưởng khởi nghiệp của mình. Anh Hà Minh Hải nói.
Qua tìm hiểu trên mạng xã hội thì cũng quen một số anh chị cũng làm cái hoa đu đủ này. Mình thấy cái mô hình rất là hay nên là cũng liên hệ các anh chị đấy cung cấp giống các thứ cho mình về trồng thử, thì đầu tiên cũng phải nhờ anh em trong gia đình cũng một số cũng lên giúp và cũng thuê thêm một số công nhân bên ngoài nhé, để mà cải tạo đất, làm sạch đất xong là cuốc hố để trồng.
Để biến khát khao khởi nghiệp tại quê hương thành hiện thực, anh Hải và anh Hoàn đã bắt tay vào xây dựng vùng nguyên liệu trên diện tích hơn 4 hectare, một phần là diện tích đất đồi của gia đình, phần thuê lại của người dân trong xã. Từ những diện tích trồng cây lâu năm, bằng trí óc và đôi tay của mình, từng cây một được dặm trồng xuống, nay đã tạo nên cả cánh rừng đu đủ. Lựa chọn mảnh đất quê hương để trồng loại cây này, anh Hải cho biết, đất đồi ở đây có độ dốc thoải không quá cao, lại gần núi đá có độ ẩm vừa phải, đặc biệt thích hợp với cây đu đủ. Xác định phát triển kinh tế theo chuỗi khép kín và xây dựng thương hiệu ngay từ ban đầu, nên để cây phát triển tốt, đảm bảo an toàn, Hải và Hoàn chủ yếu sử dụng phân bón hữu cơ. Chỉ sau 6 tháng, đu đủ đực bắt đầu cho thu hoạch hoa. Nếu chất đất tốt, mỗi cây cho thu hoạch khoảng 2kg hoa mỗi năm, tuổi thọ cây đạt từ 4 tới 5 năm. Vào mùa khô, hoa đu đủ đực khan hiếm hơn nên anh Hải và anh Hoàn đã tận dụng mạch nước ngầm để dẫn nước về, đảm bảo nguồn nước tưới cho cây ra hoa. Theo anh Hoàn, cây đu đủ đực rất dễ trồng nên chỉ cần bón phân chuồng ủ mục, phân vi sinh, phát dọn cỏ thường xuyên, vừa đảm bảo sản phẩm sạch để cung cấp ra thị trường, vừa tiết kiệm chi phí đầu tư. Anh Hoàng Mạnh Hoàn nói.
Cây hoa đu đủ đực này nó không cần phải chăm sóc nhiều, nên là cũng không cần phải phun thuốc cỏ hay là phun thuốc ấy, nên là bọn tôi trồng chỉ trồng trực tiếp và chờ thu hoạch thôi, chứ không cần phải phun thuốc trừ cỏ hay là phun thuốc sâu, nên là rất là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Khởi nghiệp từ loại cây trồng vừa quen thuộc vừa mới lạ, thử thách với hai anh em Hải và Hoàn không chỉ là những lần nhọc nhằn, vất vả trong việc phát dọn, chăm bón, mà khi ước mơ vừa chạm tới cũng là lúc phải đối mặt với nhiều khó khăn. Anh Hoàn chia sẻ.
Thì khó khăn ban đầu nhất là bây giờ là chúng tôi là chưa tìm được với cái đầu ra chưa ổn định lắm, nên là chúng tôi cũng đang quảng bá và tuyên truyền trên mạng xã hội, nên là quảng cáo và nhờ một số anh em trên hội là giúp đỡ.
Để cho ra được sản phẩm trà chất lượng, Hải và Hoàn cũng đã thử nhiều lần và nhiều cách, từ việc thay thế lưới lọc trà, tự thử nghiệm nhiều công thức phối trộn khác nhau. Hiện tại hai anh em đã tạo ra 3 loại trà chính gồm trà hoa đu đủ nguyên chất, trà hoa và lá đu đủ, trà hoa đu đủ và cỏ ngọt. Bởi hoa đu đủ có vị đắng nên việc kết hợp với lá vừa giảm giá thành vừa đỡ đắng, còn kết hợp với cỏ ngọt trong trà nhằm khử vị đắng trong hoa đu đủ, phục vụ nhu cầu muốn sử dụng sản phẩm để hỗ trợ điều trị bệnh của nhiều khách hàng. Hiện tại sản phẩm trà của anh Hải và anh Hoàn chủ yếu được tiêu thụ tại Hà Nội và Vĩnh Phúc. Cách đưa sản phẩm ra thị trường của hai anh em cũng rất mới, khi hầu hết được giao dịch trên các trang mạng xã hội, các hội nhóm thảo dược mà hai anh em tham gia. Sau hơn một năm bắt tay vào sản xuất trà hoa đu đủ, anh Hải và anh Hoàn đã đưa ra thị trường hơn 1.000 hộp trà và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Đây sẽ là bước đệm để hai thanh niên 9X viết tiếp ước mơ đưa trà hoa đu đủ vươn xa trên thị trường. Anh Hoàn nói.
Bây giờ thì ban đầu thì chúng tôi cho các một số đại lý để bán trước và bán trên qua mạng xã hội để gửi qua bưu điện. Tiêu trong tương lai chúng tôi là phương hướng là muốn sản xuất sản phẩm này hướng đến chương trình sản phẩm trên bán trên diễn đàn ở OCOP. Tôi đang cố gắng tiến tới để phát triển sản phẩm là an toàn, sạch và đẹp và ngon.
Khởi nghiệp với sản phẩm trà hoa đu đủ đầu tiên trên địa bàn tỉnh Yên Bái, song hành với những khó khăn thách thức là ý chí, quyết tâm và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Anh Hoàng Mạnh Hoàn và anh Hà Minh Hải đã bước đầu khẳng định được giá trị riêng có của bản thân. Sản phẩm trà hoa đu đủ cũng đã bắt kịp nhu cầu thực tiễn của người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm trà thảo dược và xu hướng sử dụng các sản phẩm tự nhiên. Khởi đầu khá thành công, anh Hoàn và anh Hải dự định mở rộng diện tích trồng cây đu đủ và nâng cấp dây chuyền sản xuất, xây dựng thương hiệu OCOP cho sản phẩm để ổn định thị trường và tạo nhiều việc làm cho người dân địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.